Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại:
chế ngự những hạt giống xấu ác gieo vào trong tâm thức.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trong bốn cái thứ ác nghiệp mà gây nên bởi miệng, hôm trước tôi nói tới cái ác nghiệp về cái việc nói những lời dối trá. Tiếp tục cho cái pháp thoại hôm nay là một cái thứ ác nghiệp khác cũng gây nên bởi cái miệng lưỡi của con người, đó là cái nghiệp nói những lời thiêu dệt. Và cái nghiệp mà gây nên bởi miệng nói ở nơi đây, nó bao gồm tất cả những cái phương tiện diễn đạt, từ ở nơi lời nói cho tới văn chương chữ nghĩa. Và ngày nay trên tất cả toàn bộ cái hệ thống thông tin internet vân vân, tất cả đều nằm ở trong đó hết cả. Nói dối trá là nói như thế nào? Đó là nói không thành có, nói có thành không. Còn nói thiêu diệt là thế nào? Thưa quý vị, đó là nói những lời để vẽ vời, có ít xịt ra nhiều. Hoặc là vẽ vời bằng những lời lẽ văn hoa bóng bẩy để mê hoặc con người, để cám dỗ con người. Hoặc là vẽ vời để mà đe dọa kẻ này, đe dọa kẻ khác. Hoặc là vẽ vời theo một cái ý đồ nào đó của mình, muốn cho kẻ nọ phải thế này, muốn cho kẻ nọ phải thế kia. Tất cả những cái lời nói như vậy đều được gọi là những lời nói thiêu dệt hết tất cả. Mà tại sao có người phải thiêu dệt quý vị? Trước hết ta cần ghi nhận rằng những cái lời nói mà thiêu dệt đó, nó chỉ mê hoặc cảm dỗ con người, hoặc nó khủng bố con người, chứ nó không đưa con người tới sự thấy biết một cách chân thật. Những lời nói đó nó che giấu sự thật bằng cách này cách khác, và nó làm cho xã hội loài người trong cái tương quan đối đãi với nhau trở thành một cái xã hội hoang mang, mất hết tất cả những niềm tin cậy. Và đó là một trong những điều mà chúng ta đang chứng kiến ở trong cái sinh hoạt của con người trong cái thế giới chính trị ngày nay. Thánh Gandhi từng nói tới một điều rằng cái chính trị nó quấn lấy con người như một con rắn nó quấn lấy, mà con người vùng vẫy nhiều khi không thoát ra được. Ngày hôm nay chúng ta cũng đang ở trong một hoàn cảnh tương tự như thế. Tất cả mọi thứ đều có thể dễ bị chính trị hóa, và tất cả những cái lời nói dối trá hoặc là những lời nói thiêu dệt, thưa quý vị, nó cũng chỉ để mà phục vụ cho những cái ý đồ này khác, mà không đưa con người tới sự hiểu biết chân thật, tạo ra một xã hội mất niềm tin, tạo ra một cái xã hội nghi ngờ lẫn nhau. Và thưa quý vị, một gia đình mà không có niềm tin cậy lẫn nhau, những bạn bè mà không có niềm tin cậy lẫn nhau, và cả một cái xã hội cộng đồng không có niềm tin cậy lẫn nhau, một cái xã hội như vậy, một gia đình, một tập thể như vậy, quả là một điều hết sức bất hạnh vô cùng. Đánh mất niềm tin, chúng ta còn có gì nữa đâu quý vị? Hãy suy nghĩ cái điều đó một cách rất là chín chắn. Và tại sao có người phải thiêu dệt? Tại sao con người phải dối trá quý vị? Có hai cái bản năng tâm lý rất mạnh ở mỗi con người. Đó là sự sợ hãi và một cái khát vọng mơ hồ nào đó. Sự sợ hãi khiến cho con người ta run sợ. Người ta muốn tìm mọi cách để mà chạy trốn. Và cái khát vọng mong cầu một cái gì như là cái ảo tưởng lý tưởng. Những cái đó nó cũng rất mạnh với con người. Và hai cái thứ tâm lý mạnh này, khi mà nó bị chính trị hóa đó, thì nó dễ trở thành hai cái thứ mà người ta vẫn hay nói tới trong kỳ sinh hoạt chính trị. Đó là cái củ cà rốt hay là cái cành ô liu. Và thứ hai là cây gậy. Cây gậy để làm gì quý vị? Để mà khủng bố, để mà đe dọa con người, để mà làm cho con người sợ hãi. Và cành ô liu hoặc củ cà rốt để làm gì? Để mà mê hoặc con người, để mà cuốn hút con người, để mà khiến cho con người sống trong mơ mộng viển vông. Ngày nay người ta hay nói tới những cái lý thuyết được gọi là conspiracy, tức là những lý thuyết về âm mưu. Nó cũng gần giống như vậy. Những lý thuyết đó cũng chỉ để đưa con người tới, kích động con người hai cái thứ tâm lý đó. Một là khiến cho con người ta sợ hãi. Vẽ ra những cái lý thuyết này, vẽ ra những âm mưu nọ để làm gì? Để khiến cho con người ta sợ hãi. Và đồng thời cũng vẽ ra những lý thuyết này, lý thuyết nọ, âm mưu này, âm mưu nọ để làm gì? Để mà mê hoặc con người, để cuốn hút con người vào đó. Biến con người trở thành những kẻ mê, mà không chỉ kẻ mê, nó còn biến con người trở thành những kẻ cuồng, những kẻ cuồng tín. Mê tín thì đã là đau khổ rồi, mà cuồng tín thì nó lại còn trở thành nguy hiểm, không chỉ cho chính bản thân mình, mà còn cho cả xã hội chung quanh nữa quý vị. Bởi vì khi mà con người ta cuồng tín vào một cái chủ thuyết, một giáo điều, khi mà con người ta cuồng tín vào, ngay cả cuồng tín vào trong tôn giáo, tất cả đều dễ trở thành tai họa cho con người hết tất cả. Thưa quý vị, đúng, tôi nói về tôn giáo một chút. Không có cái gì làm cho con người ta hiền lành như tôn giáo hết. Bởi vì tôn giáo nào cũng nói tới từ bi, tôn giáo nào cũng nói tới bác ái, kêu gọi con người ta thương yêu nhau. Cho nên không có cái gì mà có thể làm cho con người ta hiền lành như là tôn giáo. Nhưng mà đồng thời cũng không có cái gì có thể khiến cho con người trở thành tàn bạo bằng tôn giáo hết cả. Khi mà tôn giáo biến thành cuồng tín, biến như kẻ cuồng tín, và người ta chỉ còn biết sống chết cho cái tôn giáo của mình mà thôi, người ta sẽ tìm hết tất cả mọi cách, bất chấp đạo lý, bất chấp nhân văn, bất chấp bất cứ cái gì, để mà triệt hạ những gì không nằm ở trong cái niềm tin của mình. Cuồng tín tôn giáo đã từng diễn ra trong lịch sử loài người, thưa quý vị, từng kéo dài cả hàng trăm năm, tạo ra những cuộc gọi là những cuộc chiến tranh tôn giáo, những cuộc thánh chiến. Và ở những cuộc thánh chiến đó, hàng triệu triệu mạng người đã phải hy sinh cho những niềm tin mù quáng tới cái độ điên rồ như thế. Thứ đó mạnh vô cùng quý vị, cho nên nó rất là nguy hiểm. Mà dễ biến con người thành tôn giáo, dễ biến con người trở thành một cái kẻ mê tín ở trong tôn giáo và cuồng tín ở trong tôn giáo. Những ý thức hệ chủ nghĩa độc tài, những con người lãnh tù mà muốn mê cũng đã từng làm cho con người trở thành những kẻ mê tín cuồng tín như vậy. Và cái tác hại của những cái đó, thưa quý vị, là lớn vô cùng. Lịch sử loài người trong mấy chục năm lại đấy, trong tầm cái trăm năm lại đấy, đã từng chứng kiến sự ra đời của những chủ nghĩa bảo hành, của những cái chủ nghĩa cực đoan. Và khi mà những chủ nghĩa bảo hành cực đoan ấy đó, từ chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa cộng sản, rồi cho tới cái chủ nghĩa khủng bố của ngày nay, thì rõ ràng cái thảm họa đè lên trên đời sống con người nặng biết bao nhiêu mà kể quý vị. Mà tất cả cái đó bởi đâu? Tất cả cái đó mà sợ gì nó tạo thành cái sức mạnh, là bởi vì nó xuất phát từ những lời dối trá, nó xuất phát từ những lời thiếu dệt, những lời thiếu dệt. Nhiều khi trong cái đời sống thường, kể chuyện cho vui, người ta cũng có thể thiếu dệt cái kiểu này, thiếu dệt kiểu khác. Cái đó chưa đến nỗi tác hại. Nhưng mà khi thiếu dệt với một ý đồ, gọi là để vẽ rắn mà thêm chân theo cái ý đồ nào đó của mình, hoặc là để khủng bố kẻ này, thì người ta vẽ ra một cái hình ảnh dễ sợ, một cái hình ảnh lúc nào cũng có thể ám ảnh con người với một cái nỗi sợ hãi. Hoặc là ta vẽ vời ra một cái hình ảnh để mê hoặc con người, để mà chìm đắm con người vào ở trong đó, để chỉ còn biết sống trên những cái mơ mộng viển vông không thôi. Cái đó nó cũng là rất nguy hiểm vô cùng. Và đó thưa quý vị, nó là một cái loài gọi là lời nói thiêu dệt như vậy. Và cái lời nói thiêu dệt đó, nó cũng giống như là một cái thứ virus biến thể của nó vậy. Cái lời nói dối trá đó là cái lời nói mà không mà thành có, nói giả mà nói thành thật. Còn cái lời nói mà thiếu dệt là gì? Là từ ở trên một cái sự kiện, từ ở trên một cái phép nó có, nhưng mà từ cái sự kiện đó vẽ vời ra đủ thứ kiểu này kiểu khác để mà mê hoặc con người ta. Một lời nói dối trá là giống như một cái con virus COVID-19 chẳng hạn vậy. Còn những cái lời thiếu dệt là từ ở trên con COVID-19 đó đó, mà nó biến thể ra cái này, biến thể ra con, ra một cái vi khuẩn khác, và rồi nó cũng tiếp tục để tác hại lên trên cái sự sống của con người. Thì cái lời thiêu dệt đi kèm với cái lời dối trá nó cũng giống là như vậy. Nhắc tới đây, tôi nhớ tới một cái câu chuyện ở trong Nikaya Kinh Phật, để mà giải thích tại sao mà con người ta lại có thể có dối trá và thiêu dệt như thế. Thưa quý vị, từng có một câu chuyện thế này. Thời của Đức Phật, có hai người chú cháu cùng đi tu. Cả hai ông chủ thì ông tu hành một cách rất là nghiêm túc vô cùng, giữ giới hành một cách rất là tinh nghiêm. Còn cái ông cháu thì còn nhỏ quá, cho nên cái bản tính của một đứa con nít ấy, nó cũng chưa bỏ đi được. Thế rồi một hôm có một thí chủ tới dâng cúng cho cái vị tu sĩ mà người cháu còn trẻ tuổi đó, hai cái bộ y. Thì chủ này chủ dùng một cái bộ y, còn cái bộ y kia đó, theo luật của nhà Phật đó, là khi mình giữ y là không được giữ lại, mà phải đem cúng cho một vị khác. Thì cái chủ tiệm này, chủ này nhỏ, chủ phải đem cúng lại cho cái ông chủ của mình, là một vị trưởng lão ở trong hàng tăng. Nhưng mà cái vị trưởng lão này từ chối và bảo rằng không, tôi có đủ rồi, tôi không nhận nữa. Thì khi mà một cái người đem một món đồ lên cúng mà bị từ chối, thì cái người tu sĩ trẻ này tức quá, tự dưng cái lòng căm giận nó trỗi dậy. Và chú tự bảo rằng không hả, được rồi, chú sẽ lấy cái bộ y hầu này đi bán để lấy tiền. Từ ở trong đầu óc của chú bắt đầu chú nghĩ, à mình sẽ đi bán mình lấy tiền này. Tiền đó mình làm gì? Mình sẽ mua một con cừu này, à mua một cặp cừu. À, rồi cặp cừu đó nó sẽ đẻ ra bao nhiêu con cừu khác này. Rồi từ dưng mình trở thành một cái giàu có trong xã hội này. Và khi mình trở thành một cái giàu có với cả một đàn chắc nuôi lợn rồi, mình làm gì? Trong đầu chủ cứ nghĩ mình sẽ đi lấy một người vợ, rồi mình và vợ đó sẽ đẻ ra một đứa con, rồi mình và vợ và con đó sẽ ngồi trên một chiếc xe đi tới cái tu viện này cho cái ông chủ là cái vị lão tăng đó biết chơi. À, không nhận món đồ cúng dường của ta thì ta sẽ làm những kiểu như vậy. Thì chủ cứ vẽ vời trong đầu như vậy. Trong cái chủ đó đang làm gì? Trong cái chủ đó đang cầm cái quạt để mà quạt hầu một vị lão tăng khác. Khi mà chủ nghĩ tới cái điều đó, đó thì chủ thì chợt nghĩ tới, ồ cái thằng con của mình đó nó không nghe lời mình, thì khi đó làm gì? Thì chủ mới tức mình, chủ nghĩ khi đó hả, mình sẽ quạt nó một cái, đập nó một cái. Thế thì chú cầm cái quạt á, chú đập vào trong cái vị lão tăng mà chú đang hầu cái vị thầy đó vậy. Thì sau khi mà đập xong rồi, chú tỉnh ngộ là ô, mình đã phạm một cái lỗi lầm hết sức to lớn. Thưa quý vị, cái câu chuyện tôi kể để muốn nói cái gì? Cái tâm hành của con người á, nó dẫn dắt con người đi đủ thứ những thứ ngõ ngách hết cả. Trong kinh mà Đức Phật dạy á, cái tâm này thưa quý vị, nếu như không được dễ ngừ, nếu không được kiểm soát, nếu như mình không làm chủ được nó, thì cái tâm này nó cứ tìm tới những cái chỗ đen tối để mà ẩn náu. Cái tâm này nó cứ lén lỏi vào những cái chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia. Nó nghĩ rất đủ kiểu, đủ điều hết tất cả. Những cái mà ta gọi là lý thuyết âm mưu trong đời sống chính trị ngày nay nó cũng giống như vậy. Do từ cái tâm hành của con người mà nó cứ đi tìm tới những cái ngõ ngách, tìm tới những cái chỗ đen tối, tìm tới những cái chỗ mà xấu xa nhất, hoặc ẩn dấu, hoặc cái để mà bày mưu trước kế đủ thứ hết cả. Cái tâm hành của con người nó là như vậy. Cho nên nhiều khi mình làm một điều dối trá, nhiều khi mình tạo ra một cái ác độc, nhưng mà cái tâm này nó vẫn tìm những lý lẽ để biện minh cho nó. Cho nên có ai làm ác mà không có lý lẽ biện minh đâu quý vị. Và chính vì vậy cho nên đạo của Phật mới dạy hãy giữ lấy cái giới, đừng nói lời dối trá, kèm theo đừng nói lời thiêu dệt. Một cái lời nói thiêu dệt nó xuất phát từ ở cái tâm hành bất thiện ở cái con người của mình, nó có thể dẫn dắt mình đi vào con đường tội lỗi lúc nào không hay không biết. Đừng tưởng rằng nghiệp tạo nên bởi lời nói rồi nó sẽ như gió thoảng qua bay đi mất. Không đâu quý vị, một lời nói sẽ đi qua, đúng, nhưng mà cái tác hại của một lời nói đó lên trên cái đời sống con người, lên trên cái tương quan của con người với con người thì nó còn sâu xa dày cộng vô cùng. Mình vu khống cho một kẻ nào đó để cho kẻ đó phải sống trong oan ức, thậm chí chết trong oan ức, cái lời vu khống đó thưa quý vị đâu phải chấm dứt đâu, mà nó nhiều khi nó kết thành cái mối oán trái, một mối hận thù không chỉ đời này mà còn có thể kéo dài nhiều đời nhiều kiếp về sau. Cho nên đâu phải tự nhiên mà hôm nay mình sinh ra mình chẳng làm gì ai cả, thế mà có người tới nói xấu mình. Cái oán trái nhiều đời nhiều kiếp nó vẫn còn đó. Cho nên hãy theo lời Phật dạy, nguyện làm người chân thật, không nói lời dối trá. Nguyện làm người chân thật, không nói những lời thiêu dệt. Chỉ cần như vậy thôi á, thưa quý vị, mình sống trong bình an và mình sẽ mang lại cái niềm bình an đó cho rất nhiều người ở chung quanh. Gia đình Việt Nam trong cái thời gian qua ở tại xứ Mỹ này cũng vậy, tôi từng chứng kiến tới bao nhiêu những cái cảnh mà giữa cha mẹ và con cái mất niềm tin lẫn nhau chỉ vì những cái quan điểm này, chỉ vì những cái chủ trương nọ mà tạo ra. Mà hầu hết tất cả đều từ là nạn nhân của những cái lời dối trá, nạn nhân của những lời thiêu diệt. Hãy thoát ra khỏi cái tình trạng của những nạn nhân như vậy để mình làm người chân thật, để mình sống bình an và mang lại cái niềm bình an chân thật cho gia đình, cho xã hội. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. Trước khi chấm dứt cái pháp thoại này để quý vị ra về, chúng tôi xin được nói một đôi điều. Những cái ngày tháng mà có thể gọi là đen tối nhất, thưa quý vị, chưa phải là mình đã đi qua. Những ngày tháng đen tối nhất trong cái tình trạng COVID-19 hoành hành trên cái đất nước Hoa Kỳ này và trên cả thế giới ấy, nó đang nằm ở trước mắt. Mình đang đi tới nó. Cho nên đừng coi thường cái tình trạng cái dịch bệnh hiện nay. Và vì vậy cho nên rất mong quý vị, mình đến ở nơi đâu, đi ở nơi đâu cũng giữ gìn cẩn thận, mang khẩu trang, nhớ tự mình cách biệt, đừng nói chuyện nhiều, đừng gần gũi quá nhiều, nhất là đối với những người mình không biết đến. Và cái tình trạng đó thưa quý vị rất nên được lưu ý ở trong những ngày Tết sắp đến ở nơi đây. Trong truyền thống của dân tộc, chúng ta có những lễ hội gia tiên, lễ cúng gia tiên, lễ cúng ông bà. Trong cái truyền thống của Phật giáo, chúng ta có những cái đạo tràng sám hối, đạo tràng cầu an dược sư đầu năm. Cũng trong cái truyền thống của dân tộc, chúng ta cũng sẽ có một lễ đón giao thừa vào lúc 12 giờ đêm ở tại trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Nhưng xin được thông báo quý vị, hầu hết tất cả những buổi lễ đó đều được thực hiện chính là online. Phật tử ở tại gia đình của mình có thể đến giờ theo như thông báo của chùa mở online để cùng hướng về Tam Bảo, để chúng ta cùng chung lòng cầu nguyện. Còn nếu mình có phương tiện, cảm thấy mình gần gũi muốn gắn bó và tìm tới với chùa để đối diện trước bàn thờ, đối diện trước Đức Phật, đối diện trước tổ tiên ông bà của mình đắc thờ phụng tại đây, thì cũng rất mong quý vị mình đến và đi một cách rất nhẹ nhàng, tránh hết tất cả những cái tập trung đông đảo, nhất là tập trung mà gần gũi với nhau quá thì cái đó là cái rất không nên. Mong quý vị vì sự an toàn của bản thân, vì sự an toàn của gia đình, sự an toàn của những người thân yêu và cộng đồng xã hội mà mình hãy nên giữ gìn cái đó, đeo khẩu trang, giữ lại cái khoảng cách xã hội, rửa tay sạch sẽ để mình hạn chế được càng nhiều thì càng tốt. những tổn thất về sức khỏe và sinh mạng con người mà không thể nào mình tìm kiếm trở lại được. Thứ hai, thưa quý vị, đối với những cái hoạt động hiện nay của Từ Bi Foundation ở tại Việt Nam thì vẫn còn đang tiếp tục, và có lẽ chỉ thêm 2 lần cứu trợ nữa cho những cái địa phận ở tại Quảng Bình, ở tại Quảng Trị, ở tại Thừa Thiên trong cái hậu quả của cái trận lũ lụt vừa qua, thì để cho đồng bào ăn Tết, và sau đó sau Tết thì Từ Bi Foundation mới bắt đầu có những hoạt động trở lại. Cái thứ ba nữa là những cái chương trình đón Tết ở tại chùa, thì chùa, thưa quý vị, Chủ nhật tới đây đúng 11 giờ là chùa đã làm lễ cầu siêu cuối năm, để coi như là lễ cúng gia tiên cuối năm cho tất cả các hương linh, ông bà tổ tiên qua đời của mình. Tất cả các hương linh thờ phụng ở tại tổ linh đường, thờ phụng ở tại tháp báo ân đều được làm lễ vào cái ngày Chủ nhật lúc 11 giờ tới đây. Và Phật tử nào mà không đến thì có thể ở tại nhà, và đúng 11 giờ có thể mở online để có thể theo dõi. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, sau cái lễ Chủ nhật bắt đầu thứ hai, thứ ba, thứ tư, 3 đêm đó sẽ là 3 đêm trong cái đạo tràng sám hối cuối năm. Và trong đạo tràng sám hối cuối năm này, danh sách những Phật tử xin cầu siêu cho các vị hương linh cũng sẽ được tuyên đọc để mà cầu nguyện. Rồi sau đó là đêm giao thừa. Và sau cái đêm giao thừa, mùng 1 là cái lễ vía của Đức Phật Di Lặc, mùng 2, mùng 3 vẫn tiếp tục, chùa vẫn mở cửa để tất cả Phật tử đến. Chỉ xin một điều, đến rồi đi nhẹ nhàng, không có tập trung ồn ào để mà dễ bị cái tình trạng lây lan dịch bệnh. Rồi sau đó là đạo tràng dược sư đầu năm, cầu nguyện bình an cho tất cả mọi người trong gia đình, trong xã hội. Đặc biệt có 2 cái đạo tràng dược sư Thất Châu, lần thứ nhất và lần thứ nhì, để mà dâng sở cầu an cho tất cả các Phật tử, thì xin được thông báo như vậy, và mong quý vị tùy nghi có thể đến tham dự theo cùng với chư tăng cầu nguyện. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Tân xuân đến muôn người đều hớn hở chào mừng xuân rực rỡ ánh nắng hồng, lá hoa tươi hương sắc thắm trên cành, đàn chim én lưng trời vang tiếng hót. Xuân về đây khói hương trầm thoảng đưa, tiếng chuông chùa hòa với gió thanh lương. Chào mùa xuân bên pháp kệ lời kinh, cầu nguyện xuân non nước luôn thanh bình. Mùa xuân thắm diệu huyền hóa chân lý, ánh xuân đạo hoan hỷ khắp nhân gian. Xuân từ bi tươi thắm đáng đam, xuân cứu khổ những tâm hồn đau thương. Xuân về đây nguyện cầu lên Thế Tôn, tâm hồn con sớm xa lìa bến mê, mong nhân loại chan hòa tâm bác ái, kết duyên lành theo giáo pháp Như Lai. Mừng xuân đến không sầu đau tê tái, mừng xuân sang không lệ đẫm bờ mi, mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi, đón xuân thiền ngân tiếng hát vô ưu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi, đón xuân thiền ngân tiếng hát vô ưu.